Đố quý vị một câu nha. Người chết nghĩ gì và làm gì? Ai biết không? Người chết nghĩ thở và làm thinh. Tất nhiên chữ nghĩ này khác chữ nghỉ ngơi, suy nghĩ phải không? Nhưng mà người chết nghĩ thở và làm thinh. Hơi thở rất là quan trọng cho sự sống còn của chúng ta. Sự hô hấp, sự hít thở vô cùng quan trọng. Sở dĩ người ta sợ COVID-19, tại vì khi COVID-19 nó tấn công vào trong cái cơ thể mình đó, thì nó tấn công vào phổi, vào hệ hô hấp. Nó khiến bệnh nhân khó thở và rồi dẫn đến tử vong. Nhiều người đã ví sự cầu nguyện như là hơi thở thuộc linh. Và nếu chúng ta thiếu sự cầu nguyện thì chẳng khác nào chúng ta đã bị nhiễm COVID-19 thuộc linh. Như vậy nếu buổi sáng hôm nay quý vị suy xét đời sống mình trong sự cầu nguyện với Chúa, quý vị nghĩ rằng mình có đang bị nhiễm COVID-19 không? Có nghĩ rằng mình đang khó thở không? Có nghĩ rằng đời sống thuộc linh mình đang eo ọt và đang chết dần chết mòn không? Chúng ta quan tâm đến vấn đề hô hấp thuộc thể như vấn đề hô hấp thuộc linh nhiều khi chúng ta bỏ qua và chúng ta xem nhẹ. Nhưng đây là điều không thể xem thường, bởi vì nó ảnh hưởng tới sự sống còn của chúng ta trong vấn đề tâm linh. Đời sống một người tâm linh trở nên khô hạn, nghèo ngặt, nghẹt ngòi, hội thánh chậm phát triển, đứng một chỗ cầm chừng. Lý do là vì vấn đề hô hấp thuộc linh, thiếu sự cầu nguyện. Và buổi sáng hôm nay tôi tin chắc rằng lời Chúa sẽ nhắc nhở mỗi một chúng ta và chính mình tôi, hội thánh Chúa nói chung, khi chúng ta tra xét mình trước sự dạy dỗ của Chúa thì chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện chúng ta còn quá thiếu kém. Và chúng ta thiếu sự cầu nguyện. Và bên cạnh thiếu sự cầu nguyện đó, nhiều khi chúng ta cầu nguyện sai động cơ và sai nội dung. Bởi vậy buổi sáng hôm nay khi đến với lời Chúa, phần kinh thánh quý vị vừa nghe đọc rất là quen thuộc. Và Matthew chương thứ 6 từ câu 7, hay tôi đọc từ câu 5 đó, tới câu 15 này. Cái phần kinh thánh trọng tâm mà quý vị đều thuộc hết rồi, đó chính là bài cầu nguyện chung, The Lord's Prayer, thật ra The Disciples' Prayer, lời cầu nguyện mà Chúa dạy cho các môn đồ để cầu nguyện. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau để học biết cách duy trì sự sống thuộc linh mạnh mẽ qua sự cầu nguyện đúng đắn theo sự dạy dỗ của Chúa. Matthew chương 6 câu 7 tới câu số 15 này nằm ở trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học với nhau với loạt bài, đó là hiến chương nước trời, sự bình thường mới, The Kingdom's Constitution, A New Normal. Và trong chương 5 tới chương 7 của bài giảng trên núi hay của hiến chương nước trời này thì có 9 bộ luật. Và chúng ta đang ở trong bộ luật thứ 4, tức là luật thành tâm, The Law of Sincerity, thành tâm. Và trước mùa lễ thương khó phục sinh chúng ta đã học với nhau bài học này và thấy điều quan trọng trong đời sống của mình với nhau, với Chúa và với chính mình ở trong vấn đề làm việc từ thiện, trong sự cầu nguyện cũng như trong việc kiên ăn. Và phần kinh thánh ở giữa từ câu 7 tới câu số 15 này nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của sự cầu nguyện và Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện. Và chúng ta sẽ học với nhau, đây là bài thứ 14 ở trong loạt bài với đề tài đó là hô hấp thuộc linh. Hô hấp thuộc linh, spiritual breathing, Matthew chương 6 câu 7 đến câu 15. Chúng ta sẽ học để biết rằng cầu nguyện với nền tảng như thế nào, với tinh thần và thái độ gì, và cầu nguyện cho những điều gì. Đây không phải là điều mới, chúng ta đã học với nhau thật sự 10 bài học kinh thánh và trong tối thứ năm khi tôi mới về vào thánh, quý vị còn nhớ không? 10 bài học kinh thánh chúng ta đã học qua phân đoạn kinh thánh này. Và rồi 3 năm trước trong mùa lễ tạ ơn thì chúng ta cũng đã học với nhau 5 bài trong loạt bài hãy cầu như vậy. Bởi vậy phần kinh thánh này không lạ lùng với quý vị, nhưng với một số người thân tín hữu có thể sẽ mới hơn. Chúng ta hôm nay chỉ học một bài thôi, rất là cô đọng. Quý vị có thể vào trang web hội thánh để nghe lại 5 sứ điệp trong cái loạt bài này rất là quan trọng. Dù có thể là cũ nhưng tôi tin chắc rằng sự dạy dỗ của Chúa luôn tươi mới cho mỗi chúng ta khi chúng ta mở lòng để lắng nghe lời Chúa. Cái điều quan trọng hơn không phải là mình đã nghe chưa, đã biết chưa, nhưng mà đã thực hành chưa. Cầu nguyện Chúa giúp chúng ta thật sự thực hành theo những gì mà Chúa dạy dỗ trong lời của Chúa. Ở trong phần kinh thánh này chúng ta học với nhau Chúa dạy chúng ta cách phải cầu nguyện như thế nào. Nhưng trước khi biết cách cầu nguyện như thế nào thì Chúa cũng dạy chúng ta đừng cầu nguyện như thế nào. Thì có hai điều mà lời Chúa dạy chúng ta tại đây. Ở trong câu 5 tới câu 6, Chúa dạy là tránh màu mè trong sự cầu nguyện. Câu 7 đến câu 8 là tránh máy móc. Tôi dùng hai chữ này để dễ nhớ thôi. Tránh màu mè, tránh phô trương, tránh giả hình trong sự cầu nguyện. Và câu 7 đến câu 8 là tránh máy móc, tránh những lời sáo rỗng, những lời lập vô ích. Quý vị nghe lời Chúa. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đây là phần thánh chúng ta đã học, nhắc về sự thành tâm cho sự cầu nguyện. Đừng giả hình như một người đóng kịch, một người đeo cái mặt nạ. Đó là cái nguyên ngữ chữ giả hình là như vậy. Một diễn viên để cho người ta xem, người ta trầm trồ, người ta khen mình, và họ mất phần thưởng trên trời. Đó là cầu nguyện gọi là màu mè, phô trương, giả hình. Có thể nhiều người nói tôi không bao giờ là cầu nguyện để cho người ta thấy, mà thật tôi sợ lắm. Tôi sợ người ta nghe tôi cầu nguyện lắm, mà tôi không cầu nguyện đâu. Chuyện đó tôi không sợ phải pháp phạm. Nhưng thực sự khi mình nói rằng mình sợ, không dám cầu nguyện chỗ đông người để người ta nghe, thì cũng như vậy. Sự tập chú là về mình sợ người ta nghe và người ta phán đoán mình. Những người Pharisee thì họ cầu nguyện cho người khác nghe và họ ca ngợi mình, còn mình không dám cầu nguyện để rồi sợ người ta nghe, bởi vì người ta sẽ cũng xét đoán mình, ta đánh giá mình. Thì cũng như vậy thôi, là same thing. Cái điều thứ hai, câu 7, câu 8 là tránh cầu nguyện cách máy móc, sáo rỗng. Avoid vain promotion, vain publicity and vain repetition. Tránh màu mè và tránh máy móc. Câu 7 và câu 8. Vả khi ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Nhưng người ngoại, đây là sự vi phạm của những người theo ngoại giáo lúc bấy giờ. Tức là khi đến cầu nguyện với vị thần của mình, với các giáo chủ, thì họ đọc những bài cầu nguyện được viết sẵn như những lời kinh, những câu kệ, đọc mà không cần phải suy nghĩ, chỉ đọc thôi. Ví dụ mình tưởng cầm một cái chuỗi hạt, hay là đọc một lần xong là lắc qua một hộp rồi tiếp tục. Đó là đọc kinh. Đó không phải lời cầu nguyện xuất phát từ nơi tấm lòng, như một lời trò chuyện, một lời thư chuyện. Và như vậy thì nó như là một lời cầu nguyện rất là vô nghĩa, automatic, máy móc như vậy, hình thức bên ngoài, không phải sự trò chuyện thật. Có câu chuyện kể về một luật sư trẻ kia mới ra trường và mới dọn vào văn phòng của mình, đang dọn chưa xong nữa thì anh đang ngồi chờ đợi và nghe cái tiếng người bước đến gần văn phòng của mình. Thì để giả vờ mình là một người luật sư có khách bận rộn, anh nhấc điện thoại lên và giả bộ nói chuyện. Và cái người khách vào thì anh ra hiệu mời ngồi xuống, và người khách đó kiên nhẫn chờ đợi vì luật sư trẻ này nói chuyện với người bên kia đường dây điện thoại. Thì anh luật sư này vẫn giả vờ nói chuyện xong rồi cúp máy rồi quay lại. Chào ông, tôi có thể giúp gì được ông ạ? Thì cái người bước vào đã nói, tôi là nhân viên ở sở điện thoại, đến để nối dây điện thoại cho ông. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cũng dễ như vậy đó. Cầu nguyện nhưng mà người nghe là ai? Không phải Chúa nghe, nhưng mà ai đó đứng trước mặt mình nghe. Cầu nguyện nhưng mà lời cầu nguyện mà lên đụng cái la phong là rớt xuống rồi, nó không có đi đâu hết. Lời cầu nguyện màu mè và máy móc. Và Chúa nói đừng cầu nguyện như vậy, nhưng hãy cầu như thế này, hãy cầu như vậy. Pray in this way. Trong câu 9, cầu nguyện theo mẫu mực. Đừng có máy móc, đừng màu mè, nhưng mà theo một mẫu mực mà Chúa dạy chúng ta. Không phải là cầu nguyện theo những lời này, nhưng mà theo cái cách này, theo cái phương thức này. Đây là cách thức sự cầu nguyện. Đây là một cái mẫu, một cái khuôn mẫu để chúng ta biết rằng mình đến với Chúa như thế nào, với tinh thần ra sao, với nền tảng gì, và cầu nguyện những gì. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học những điều này với nhau. Ở trong Luca chương 11 cũng thuật lại sự dạy dỗ của Chúa. Đầu chức vụ Chúa dạy, trong Matthew cuối chức vụ Luca cũng nói điều đó, và Chúa cũng dạy. Đấy là điều rất là quan trọng mà Chúa dạy các môn đồ của Chúa. Và các môn đồ thưa Chúa rằng xin dạy chúng con biết cách cầu nguyện, và Chúa dạy họ. Đây là cách thức. Và có ba điều mình học với nhau, quý vị ghi trong tờ bố cục của mình đó. Ba yếu tố quan trọng ở trong lời cầu nguyện để duy trì sự sống thuộc linh. Ba yếu tố quan trọng trong lời cầu nguyện để duy trì sự sống thuộc linh. Cần phải có mối tương quan thiết thân, lòng tôn kính thiết yếu và lời thỉnh cầu thiết thực. Tương quan thiết thân, tôn kính thiết yếu và thỉnh cầu thiết thực. The three important elements in prayer to maintain your spiritual vitality. The personal relationship, the essential reverence and the practical request. The relationship, the reverence, the request.
Tương quan tôn kính và thỉnh cầu. Tương quan thiết thân, tôn kính thiết yếu và thỉnh cầu thiết thực.
Và bố cục bài cầu nguyện mẫu của Chúa dạy cho thấy một thứ tự của tiến trình khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trước hết phải nhận thức mối tương quan, cái sự liên hệ của mình với Chúa. Mình cầu nguyện với Chúa nhưng mình là ai? Có mối liên hệ gì? Và đến trong cái nền tảng nào? Và phần 1 nói điều đó. Và rồi phần 2, phần 3 là nói nội dung của lời cầu nguyện. Có 6 lời thỉnh cầu và chia làm 2 phần. 3 lời thỉnh cầu đầu nói đến lòng tôn kính chúng ta. Rất là quan trọng, rất là cần thiết mà nhiều khi mình bỏ qua. Mình chỉ đến cái phần thứ 2, tức là thỉnh cầu thôi. Mình bỏ qua cái sự tôn kính. Tôn kính thiết yếu rồi mới tới thỉnh cầu thiết thực, trình dâng lên cho Chúa. Ở trong đời sống thuộc linh, trong linh đình theo Chúa, Cơ Đốc nhân sống là sống nhờ Chúa, sống trong Chúa, sống với Chúa, sống vì Chúa. Và bởi đó cái sự tương giao chúng ta với Chúa là tối quan trọng. Mục sư Martin Lloyd-Jones, ông đã nói điều này. Có tiếng Anh trên màn hình đó, tôi tạm dịch thế này. Không nghi ngờ gì nữa, cầu nguyện chính là hoạt động cao nhất của linh hồn một người. Và người đó ở chỗ giá trị nhất và cao nhất khi người đó ở trên đầu gối của mình đến đối diện với Đức Chúa Trời ở trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện đó là hoạt động cao nhất của linh hồn. Và ở chỗ giá trị cao nhất đó là khi chúng ta hạ mình đến trên đầu gối của mình trong sự cầu nguyện. Có một câu nói khác nữa. Câu nói này là của tôi. Cầu nguyện không phải là sinh hoạt bên ngoài của tôn giáo, nhưng mà là sức sống bên trong của mỗi tâm giáo. Không phải là sinh hoạt bên ngoài của tôn giáo, nhưng là sức sống bên trong của mỗi tâm giáo. Prayer is not an outward activity of a religion. It is an inward vitality of a relationship. Sức sống bên trong. Cầu nguyện không phải sinh hoạt tôn giáo. Nhiều khi mình nghĩ đó là một điều mình làm, nghi lễ, những bài kinh, bài tụng niệm. Mình đọc bài cầu nguyện chung để tắc lễ. Mình có lời cầu nguyện để khai lễ. Mình có cầu nguyện để dâng hiến. Không phải. Vấn đề là quan trọng là mối tương giao liên hệ với Chúa. Và chúng ta sẽ đến với lời Chúa để có thể hiểu điều này một cách rõ ràng hơn. Cứu Chúa chúng ta có thể để làm tấm gương thật tuyệt vời trong sự cầu nguyện của Ngài. Ngài luôn dành những thời giờ đến với Cha sự cầu nguyện. Ngài thức thâu đêm cầu nguyện. Ngài dậy sớm để cầu nguyện. Tôi nghĩ chính Chúa Giêsu còn cầu nguyện như vậy, huống chi chúng ta phải không? Hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa, đến với Chúa, sự dạy dỗ của chính Chúa trong sự cầu nguyện, để rồi biết cách thế nào để có thể thở đúng cách, để rồi mình có một sức khỏe thuộc linh sung mãn. Cầu nguyện là hơi thở thuộc linh của Chúa Giêsu và cũng phải là hơi thở thuộc linh của mỗi chúng ta nữa. Yếu tố quan trọng trong lời cầu nguyện để duy trì sự sống thuộc linh, trước hết đó là mối tương quan thiết thân, the personal relationship. Trong mối tương quan này mình có tình phụ tử và tình huynh đệ trước hết. Cái câu thánh rất là quen thuộc, cái lời cầu nguyện mở đầu chúng ta là lạy Cha chúng con ở trên trời. Our Father who is in heaven. Tình phụ tử. Những câu thánh trước đó từ câu 5 tới câu 8 cũng nói điều này, cũng nhắc đến Cha trên trời, Cha các ngươi ở trên trời. Cha. Đây là một điều rất là cách mạng quý vị. Cầu nguyện là nói chuyện với Cha. Và Chúa, Đức Chúa Trời của cả cõi hoàng vũ là Cha. Với người Do Thái thì không bao giờ họ dám có suy nghĩ này cả. Ở trong Cựu Ước quý vị có thể thấy thỉnh thoảng dùng chữ Cha, nhưng mà trong cái suy nghĩ Cha tức là nói đấng ban sự sống cho tất cả mọi người, đấng sáng tạo. Chỉ có 14 lần trong 39 sách Cựu Ước thôi. Nhưng bước qua Tân Ước thì lời Chúa dạy dỗ và Chúa dạy con dân Chúa đến với Đức Chúa Trời cầu nguyện và gọi Ngài là Cha, trong mối liên hệ cha con phụ tử thiết thân trên 66 lần trong Tân Ước. Bởi vậy chúng ta có lời hứa trong Giăng chương 1 câu 12. Lời Chúa nói rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép, ban cho thẩm quyền để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Quý vị là những người tin nhận Chúa, tiếp nhận Chúa cho cuộc đời mình, thì chúng ta trở nên con cái của Chúa, có mối liên hệ rất thiết thân. Các tôn giáo khác không có cái mối liên hệ giữa giáo chủ hay là người họ thờ phượng đó với những giáo dân không phải là cha con, không phải như vậy. Nhưng mà Cơ Đốc giáo hay Tin Lành thì hoàn toàn khác. Đây là mối liên hệ tình phụ tử. Mà để trở thành con cái của Chúa, chúng ta đã đi qua mùa lễ thương khó phục sinh, biết điều đó. Sự chết của Chúa Jesus Christ mở ra con đường để đem chúng ta đến với Chúa, chúng ta được làm con của Chúa. Và mối liên hệ đó thật là quý giá. Những ai nhận Ngài, những ai tin Ngài. Trong tác phẩm nổi tiếng Knowing God, Biết Chúa của J.I. Packer, thì ông đã nói như thế này. Có nhiều cách để trả lời câu hỏi là cơ đốc nhân là ai. Nhưng mà câu trả lời tuyệt vời nhất, J.I. Packer nói, cơ đốc nhân chính là những người gọi Đức Chúa Trời là cha. Cơ đốc nhân là những người gọi Chúa là cha. A Christian is one who has God as his father. Chúng ta có Chúa là cha. Đây đặc ân rất là lớn. Khi đến với Ngài, lạy cha chúng con trên trời, có hai thuật ngữ thần học. Có lẽ quý vị đã nghe nói rồi, tức là tính nội tại và tính siêu việt của Chúa. Cha trên trời. Khi nói cha, tức là nói tính nội tại. Immanence, tức là chí cận. Cha trên trời nói đến sự chí cao của Chúa. The transcendence of God. God most nigh and God most high. Chúa chí cao và chí cận. Ngài là cha trên trời, nhưng Ngài là cha chí cận, đấng cao cả nhưng cận kề. Chúng ta đến với Chúa, ra mắt Chúa, nhận biết Ngài ở nơi cao và thánh. Ngài đón thánh khiết. Đức Chúa Trời cả cõi hoàng vũ, nhưng mà Ngài cũng là cha chúng ta. Bên cạnh tình phụ tử thì chúng ta có tình huynh đệ. Bởi vì lời cầu nguyện nói rằng lạy cha chúng con ở trên trời, our father. Chúng ta có mối liên hệ với nhau. Chúng ta đến với Chúa là cha, thì chúng ta là anh em với nhau, là anh em với nhau trong Chúa. Lần trước trong sứ điệp phục sinh tôi có nói điều đó. Khi Chúa sống lại thì Ngài nói đó, Ngài dùng chữ anh em, mà từ đó cái cụm từ anh em này trở một từ dùng rất là phổ biến cho những người thuộc về Chúa, trong gia đình đức tin, trong hội thánh của Chúa. Ở trong thư Ephesô chương 2 câu 19 nói tới điều này. Và khi nói tình huynh đệ thì có cái yếu tố là hiệp thông, unity. Và lời Chúa nói như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời. Ephesô chương 2 câu 19. Được trở nên một trong Chúa, trong thân thể của Chúa, trong hội thánh Chúa, là anh em với nhau, chị em với nhau. Chẳng những có sự hiệp thông mà phải có sự hỗ tương nữa. Unity and mutuality. Khi nói anh em thì mình phải nâng đỡ nhau phải không? Thì lời Chúa ở trong Galatia chương 6 câu 10 cũng nhắc nhở chúng ta về yếu tố đó. Hiệp thông và thứ hai là hỗ tương. Vậy đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. Có trách nhiệm làm điều thiện cho mọi người, nhưng mà trước hết nhớ anh em ở trong gia đình đức tin. Đó là mối liên hệ chúng ta có với nhau trong Chúa. Như vậy khi cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời, chúng ta cần nhận thức mối tương quan với nhau, mối liên hệ chúng ta có với Chúa, mối liên hệ chiều dọc và mối liên hệ chiều ngang chúng ta có với nhau trong sự cầu nguyện. Chúng ta đến trong sự cầu nguyện không phải chỉ cầu nguyện cho mình, nhưng mà cho nhau. Và trong mối liên hệ của hội thánh Chúa đến với Cha Thiên Thượng. Và những câu tiếp theo khi chúng ta xem, chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng. Sáu lời kêu cầu sau đó, thì ba lời kêu cầu đầu đều có tính từ sở hữu, đó là của Cha. Danh của Cha, nước của Cha, ý muốn của Cha. Và rồi ba lời cầu nguyện sau đều có cái đại từ tân ngữ là chúng con. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Vì thấy mối liên hệ không? Chiều ngang và chiều dọc. Và thấy Chúa chính là trọng tâm của sự cầu nguyện. Chúng ta ngày Chủ nhật mình đến với Chúa cầu nguyện lạy cha chúng con. Nhưng lắm khi trong tuần mình sống như là mình là mồ côi. Mình sống như là mình là con một. Mình là con một trong nhà thôi, không có anh em gì hết. Chúng ta nhớ một điều, chúng ta là anh em với nhau, chúng ta cùng một cha trên trời. Chúng ta sẽ qua cái yếu tố thứ hai quan trọng lắm trong sự cầu nguyện để duy trì sự sống thuộc linh, đấy là hơi thở. Cầu nguyện đó là mối tương quan thiết thân, và bên cạnh đó còn thể hiện lòng tôn kính thiết yếu. Lòng tôn kính thiết yếu, the personal relationship and the essential reverence. Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Ba vế rất là rõ ràng. Trước hết, danh cha được thánh. Hallowed be your name. Chúng ta cần phải tôn thánh danh cha. Sanctifying God's name. Danh cha, khi nói đến cái tên á, danh tánh một người thì thường mình biết rằng dùng để phân biệt giữa người này với người khác. Nhưng với văn hóa châu Á của mình hay là văn hóa kinh thánh, chúng ta biết cái tên không chỉ dùng để phân biệt, nhưng mà để miêu tả, để tỏ bày bản chất và đặc tính của con người đó. Và khi nói danh Chúa, tức là nói về chính Chúa và bản thể của Chúa. Động từ được thánh trong nguyên ngữ có nghĩa là biệt riêng ra, để riêng ra, tôn cao lên, kể là thánh khiết, to set apart, to make, to consider holy. Chúa là thánh. Sự thánh khiết có sẵn ở trong Chúa. Nhưng bên cạnh đó có sự thánh khiết được quy hướng về cho Chúa nữa. Khi đọc bài cầu nguyện này, nói rằng danh Cha được tôn thánh, thì chúng ta phải ý thức điều đó. Chúa đón thánh khiết vốn có. Nhưng mà nhắc chúng ta có trách nhiệm phải tôn cao danh Chúa, phải khiến danh Chúa được thánh, được rạng danh qua đời sống mình. Chúa là thánh nhưng mà con người tội lỗi, bởi vậy họ không nhận biết sự thánh khiết của Chúa. Họ thấy chúng ta, và chúng ta cần phải tôn cao danh Chúa để người khác được nhìn thấy qua môi miệng, qua tấm lòng, qua đời sống của mình. Thi Phi nhất chương 3 câu 15, lời Chúa nói: hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Bắt đầu trong chính đời sống mình. Danh Cha được thánh, thứ hai là nước Cha được đến. Chẳng những tôn thánh danh Cha mà còn phải trông mong nước Cha. Not just to sanctify God's name but also to seek God's kingdom. Nước Cha được đến. Nước tức là kingdom, king's dominion, mình nhớ gì đó không? Sự tể trị của một vị vua. Khi nói nước Chúa được đến, tức là nói tới không nhất thiết về lãnh thổ địa lý, nhưng mà nói về thẩm quyền, nói về sự cai trị của Chúa. Trong Giăng chương 18 câu 36, Đức Chúa Giêsu đáp: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Chúa cai trị, Chúa tể trị. Nước Cha được đến, chữ đến ở đây chỉ định một hành động mà có thể dịch là đến ngay, come now. Một sự trông mong, một sự chờ đợi, một sự khát khao rằng Chúa hoàn toàn tể trị trên thế giới này. Và sự tể trị đó ở trên mỗi cuộc đời chúng ta. Khi nói một cách đơn giản, khi nói nước Chúa được đến trên cuộc đời của anh Phong, có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa cai trị cuộc đời của anh. Khi mình tin nhận Chúa, cuộc đời mình thuộc về Chúa, là Chúa đã đến trên chính mình. Khi nói Chúa đến trên Bắc Thiện, có nghĩa là Bắc Thiện đã dâng cuộc đời cho Chúa và Chúa tể trị. Nước Cha được đến là như vậy. Có nghĩa là mình phải làm ít nhất hai điều: mình thuận phục vương quyền của Chúa và mình thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Thuận phục vương quyền của Chúa và thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Khi mình đi ra nói về Chúa, làm chứng về Chúa cho một người tiếp nhận Chúa, bước vào trong gia đình của Chúa, bước vào trong sự tể trị của Chúa, thì nước Chúa đã đến trên người đó và nước Chúa được mở rộng. Bởi vậy khi chúng ta cầu nguyện rằng danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, không phải mình chỉ ngồi một chỗ, nhưng mình phải sống tôn cao danh Chúa. Phải nói về Chúa để cho nhiều người biết về Chúa, và chính mình đầu phục Chúa một cách trọn vẹn để nước Chúa được đến trên chính cuộc đời mình. Cái vế thứ ba ở đây: ý Cha được nên ở đất như trời. Nói đến cái yếu tố là thuận phục ý Cha, tôn thánh danh Cha, trông mong nước Cha, và thứ ba là thuận phục ý Cha. Sanctifying God's name, seeking God's kingdom and submitting to God's will. Nước Cha được đến khi mà ý Cha được nên ở đất như trời. Chúng ta cầu nguyện không phải để thay đổi ý Chúa, và nhiều người suy nghĩ điều đó. Mình cầu nguyện là lay động cánh tay của Chúa, đổi ý Chúa. Không có, mình không đổi ý Chúa. Cầu nguyện là để Chúa đổi ý mình theo ý Chúa. Chúa biết điều mình cần. Trước đó là Chúa nói, không cần phải nói nhiều, không cần phải màu mè, không cần phải máy móc. Chúa biết, Chúa hiểu. Điều mình đến với Chúa là tôn cao danh Chúa, trong mong nước Chúa và thuận phục theo ý chỉ của Chúa, và để Chúa thay đổi cuộc đời mình theo ý muốn của Ngài. Chúng ta nói điều đó dễ lắm, nhưng nhiều khi mình đến cầu nguyện là mình đã có một kế hoạch. Mình lên sẵn một kế hoạch rồi, giờ mình dâng lên Chúa để Chúa ký duyệt thôi. Và mình an tâm, mình nghĩ rằng mình đã cầu nguyện ý Cha được nên, nhưng không có. Mình chưa hoàn toàn thuận phục ý Chúa. Quý vị nhớ cuộc đời Chúa Giêsu, Ngài nêu một gương này rất rõ ràng ở trong vườn Gethsemane. Chúa cầu nguyện khi Ngài chuẩn bị đối diện với sự chết, với sự thương khó. Tất nhiên những vết đau ở trên thân xác, ở trên tinh thần nó nặng nề đó, mà trên tâm linh của Ngài khi Đức Chúa Cha phải lìa khỏi Ngài. Và Chúa cầu nguyện trong cơn đau đớn đó, mồ hôi của Chúa, những mạch huyết Chúa vỡ ra và rơi xuống giọt máu, và Ngài cầu nguyện: lạy Cha, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Hoàn toàn thuận phục ý muốn của Cha. Ý Cha được nên ở đất như trời. Ý muốn của Chúa được nên ở trên trời rồi. Bây giờ mình cầu nguyện ở trên đất này. Chúng ta đang sống trên đất này, thì ý muốn Chúa được thành toàn trên cuộc đời chúng ta, trong những ngày tháng trên đất này nữa. Chúng ta cần phải tìm biết ý muốn Chúa. Nói ý muốn Chúa được nên, phải biết ý muốn Chúa, phải không? Mà ý muốn Chúa được tìm thấy ở đâu quý vị? Ở trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh. Cầu nguyện ý muốn Chúa được nên trong chính đời sống mình, trong gia đình mình, trong hội thánh của mình, trong thế giới của mình. Quý vị tưởng tượng mình có con cái đến xin mình gì đó, nó hỏi ý kiến mình đưa ý kiến ra, nó kêu dạ cảm ơn ba, nhưng mà con có ý này nè. Nghĩa là mặc kệ ý muốn của mình, tới là có một cái chương trình sẵn rồi. Chúng ta phải đến với Chúa trong cái suy nghĩ đó được, hoàn toàn để Chúa hướng dẫn. Và ý muốn Chúa trong Kinh Thánh, nhiều khi mình thấy sai Kinh Thánh rồi thì đừng, không cần phải cầu nguyện xin theo ý mình chi nữa. Chúa biết điều gì tốt nhất và Chúa biết thế nào là đúng. Cái yếu tố thứ ba trong lời cầu nguyện: mối tương quan thiết thân, lòng tôn kính thiết yếu. Và thứ ba là lời thỉnh cầu thiết thực. Đều điều rất thiết thực trong sự cầu nguyện. Practical request, personal relationship, essential reverence, and thirdly, practical request. Tương quan thiết thân, tôn kính thiết yếu, và thứ ba là thỉnh cầu thiết thực. Từ câu 11 tới câu 15. Cầu nguyện là chúng ta đến với Cha Thiên Thượng, Cha trên trời, đến với mối liên hệ nhận biết rằng mình là con cái của Chúa và chúng ta là anh em với nhau. Đến bắt đầu trong sự tôn kính Chúa, tôn kính Chúa, tôn thánh danh Cha, trong mong nước Cha, thuận phục ý muốn của Cha, và đến cầu nguyện. Và thật sự quý vị biết không, sự cầu nguyện chúng ta nó như là cái, mình nói như là cái, sự cầu nguyện như là nói chuyện với Chúa. Thì một em bé mới sinh ra, cái khả năng giao tiếp của nó rất là hạn chế. Tôi có đứa con nhỏ, bây giờ mới một tuổi hơn thì mình biết điều đó, được nhắc lại thì thấy điều đó. Và mỗi đứa con đi qua đều thấy như vậy. Khi nhỏ thì nó không biết gì hết, nó chỉ muốn đói bụng thì làm gì? Khóc. Khóc là biết đói bụng. U ơ đòi gì đó chỉ bình sữa biết. Bây giờ tưởng tượng đi, nó tới 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi rồi, 20 tuổi rồi, bây giờ mà tới khi đói bụng cũng khóc là mình chịu nổi không? Có cô nào mà cưới gặp ông nào tới khi đói bụng là ông khóc chịu nổi không? Đâu được phải không? Bú chỉ bình sữa đâu được. Nó thay đổi phải không? Khi mình lớn lên tăng trưởng thì cái sự cầu nguyện mình khác. Khi vị mới tin nhận Chúa thì mình hiểu, mình bắt đầu được cầu nguyện là mình xin. Nhưng mà trong cái lời dạy của Chúa, cái lời thỉnh cầu mà nó nằm ở cuối cùng của bài cầu nguyện. Đến trong sự nhận biết mối liên hệ với Chúa, đến dâng sự vinh hiển cho Chúa, bước đi trong ý muốn của Chúa, thì khi đó cái lời thỉnh cầu mình sẽ hợp lẽ. Mình khoan xin đã, mình đến, mình ca ngợi chúc tôn Chúa. Và rồi cái phần thứ ba này là cái phần mình sẽ đến đây cầu nguyện xin Chúa. Quý vị có con cái cũng hiểu, mình đâu có muốn mỗi lần nó gặp mình là nó xin, phải không? Không có hỏi thăm ba khỏe không, mẹ khỏe không, mà tới gặp là ba có tiền không, mẹ có tiền không cho con mượn, đâu được. Và mình đến với Cha không phải Cha Thiên Thượng, chúng ta không thể bắt đầu nhắm mắt là lạy Chúa ơi con cần cái này, con muốn cái kia. Tất nhiên những lúc emergency không nói gì, nhưng mà bình thường mình nhớ sự cầu nguyện chúng ta thiết lập mối tương quan với Chúa, nhớ danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, và đến trong sự cầu nguyện. Ba lời cầu nguyện mình sẽ học với nhau phần này, bao gồm tổng quát tất cả mọi nhu cầu ở trong thể chất, linh hồn và tâm linh. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Trước hết, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Đây là lời thỉnh cầu, xin sự tiếp trợ từ nơi Đức Chúa Trời là Cha. Tiếp trợ từ Cha, provision from God. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Mình suy nghĩ từng vế với nhau. Quý vị gặp ai mà quý vị nói xin cho? Cái người có khả năng cho mình mới nói xin, phải không? Còn không có khả năng mình xin làm gì? Mất công. Khi mình đến xin cho, mình hiểu rằng Chúa đấng có thẩm quyền để ban cho, có khả năng để ban cho. Ngài là Cha Thiên Thượng, đấng giàu có, đấng tạo dựng mọi thứ, và Ngài có thể ban. Lương thực chúng ta đến từ Chúa. Ngày xưa nó là sao? Trời sinh voi sinh cỏ. Thực sự mình học lời Chúa biết rằng trời sinh cỏ trước, sinh voi sau, phải không quý vị? Có nghĩa là Chúa ban cho. Và đến nhận biết rằng lương thực đến từ Chúa. Không phải là bàn tay ta làm nên tất cả đâu. Với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cuối cùng không có cơm mà ăn. Phải ăn gì đó. Sắn trộn với bo bo ha. Mình phải nhớ rằng tất cả những gì ta có là từ Chúa. Lạy trời mưa xuống, có nước tôi uống, có ruộng tôi gây. Đến từ ông trời. Cái hạt thóc, hạt gạo mình có để gieo đó là từ Chúa ban cho. Nhận biết lương thực đến từ Chúa. Trong lời cầu nguyện này chúng ta thấy như một người con đến với Cha, một người thờ phượng đến với đối tượng thờ phượng, một công dân thiên quốc đến với vị vua của mình, một loài thọ tạo đến với đấng sáng tạo và cầu nguyện. Và thái độ đó là nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa, trông cậy Chúa, Và nói xin cho thì cũng tin rằng Chúa ban cho, phải không quý vị?
Bé Tèo trong buổi tối nó cầu nguyện với gia đình, cầu nguyện với ba mẹ và có bà ngoại. Thì nó cầu nguyện, nó con cầu nguyện đây, thì nó cầu nguyện có rất tốt. Nó xin Chúa, cảm ơn Chúa những điều, và cuối cùng nó nói, tự nhiên nó nói lớn lên: Lạy Chúa ơi, tháng tới là sinh nhật của con, Chúa nhớ cho con chiếc xe đạp mới nha. Lạy Chúa, tối nay con ngủ, Chúa cho ngủ ngon. Nó nhỏ lại, nhưng nhanh Chúa Jesus Christ, amen. Mẹ nó trách, tại sao con cầu nguyện mà tự nhiên nó lớn vậy, Chúa đâu có lãng tai đâu con. Xong nói: Mẹ ơi, Chúa không lãng tai nhưng bà ngoại lãng tai. Nó lớn bà ngoại mới nghe, mới mua xe đạp. Mà nhiều khi mình đứng cầu nguyện như vậy đó, mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà không phải Chúa nghe mà để cho người khác nghe, và mình không nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho, thiếu đức tin. Khi mình nói xin cho, biết rằng Chúa sẽ ban cho. Tiếp theo là gì? Xin cho ai? Chúng con. Quý vị nghĩ là lần cuối mình cầu nguyện, hay mình cầu nguyện phải không? Xin cho chúng con, xin cho anh em chúng con trong nhà thờ, mọi người nữa, hay là cho con, cho gia đình con thôi. Xin cho chúng con. Cái tâm tình đây là không phải nghĩ đến cho riêng mình, không thể vị kỷ được, phải vị tha, nghĩ đến người khác nữa. Xin cho chúng con. Và khi mình nói cầu nguyện như vậy, không phải là chỉ nói suông thôi, quý vị ơi, phải có một hành động thực tế. Hồi nãy mình nói anh em đó, phải cái sự hổ tương, phải không? Hiệp nhất và hổ tương nữa. Phải làm điều thiện cho mọi người, nhất là anh em trong đức tin. Thì cũng vậy, khi cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, thì mình cũng phải nhớ có hành động rất thực tế, đó là nhường cơm, xẻ áo, giúp đỡ anh em chúng ta. Có những người khó khăn thật sự ở trong gia đình đức tin, trong những người xung quanh, thì mình cũng cầu nguyện xin Chúa thật sự cho mình có thể rộng rãi để giúp đỡ. Trong Gia Cơ chương 2 câu 15-16, lời Chúa nói là: Ví thử anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm, ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng và phần xác, thì có ích gì chăng? Mình nói giả hình, không thật sự. Và tôi nghĩ nhiều khi chúng ta phạm tội trong lời cầu nguyện này lắm. Mình cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, nhưng mà người ta đói kẹn người ta, mắc kê nô, mặc kệ nó, không được. Xin cho chúng con cái vế tiếp theo là hôm nay. Hôm nay, give us this day, hôm nay. Khi mà cầu nguyện như vậy có nghĩa là sao quý vị? Mình đến với Chúa, tin cậy Chúa từng ngày, tin và sống từng ngày một. Dân sự Chúa ở trong đồng vắng học bài học đó, có lẽ quý vị còn nhớ câu chuyện mà khi họ đi trong đồng vắng mà không có bánh ăn, thì Chúa cho mana, bánh từ trời rơi xuống. Thì họ lấy bánh bằng cách nào? Mỗi một ngày, sáng sớm, khi sương xuống thì mana cũng xuống, thì họ lấy thúng ra và họ lượm bánh. Và họ lượm đủ cho một ngày thôi, không có lượm dư. Lượm dư chuyện gì xảy ra quý vị, nhớ không? Nó trở thành giòi, nó hôi thối. Quý vị tưởng tượng đi, mình sống trong đó, họ đi trong giữa sa mạc, ở trong lều với nhau. Tự nhiên một ngày sáng ra, sao có lều cũng ăn, nó thối ra, chuyện lạ vậy? À, ổng chất chứa dư, Chúa nói đủ ngày thôi, ổng để dành, hèn gì nó thối. Phải có bị quê không? Quê trước mặt mọi người, Chúa nói tin Chúa mỗi ngày đi, hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, hôm nay, chấp cho ngày hôm nay. Rồi tới ngày cuối tuần, ngày sa bát, ngày nghỉ để thờ phượng Chúa, thì Chúa nói sao? Cái ngày trước đó lượm gấp hai, để rồi tới ngày sa bát thì mình nghỉ ngơi. Quý vị nghĩ sao? Trong trường hợp đó quý vị làm gì? Trong ngày sa bát quý vị có ra lượm nữa không? Bây giờ làm gì ta? Sáng đi nhóm rồi giờ về chiều làm gì? Thôi giờ xách thúng lượm chứ hả? Chi uổng vậy? Xách thúng ra có không quý vị? Không có. Thật sự tôi nghĩ có những người bữa sáng nó cũng ra đó, xách thúng ra rồi, ủa, không có gì hết. Rồi xách thúng vô lại, phải quê không? Thiếu đức tin đó Chúa. Trong đời sống thuộc linh chúng ta cũng vậy đó quý vị ơi. Cái ngày Chủ nhật là ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Mình đừng có làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật. Thật sự đựng tiền công trong túi lũng, lời Chúa dạy nhắc nhở rất rõ ràng. Đựng tiền công trong túi lũng. Mình làm thêm cũng không có dư. Quý vị nghĩ cũng sẽ không thiếu, Chúa ban cho. Tin cậy Chúa từng ngày. Và khi mình mở miệng cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày đó, mình hiểu điều đó. Chúa cho hôm nay và mình tin cậy Chúa. Đừng có lo lắng. Mình sẽ học bài học đó. Chớ lo lắng về ngày mai, về sự khó nhọc ngày nào, đủ cho ngày ấy. Mình lo toan nhưng đừng lo lắng. Chúa cho đủ. Tiếp theo gì nữa? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn. Đồ ăn. Trong tiếng Anh là, hay nguyên ngữ, give us this day our daily bread. Bread. Thực ra cái thánh tiếng Việt mình dịch chữ đồ ăn rất là hay. Chúa đang nói về lương thực hàng ngày, cái nhu cầu thuộc thể của mình.
Chúng con cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, là Chúa quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của chúng ta. Nhiều người thuộc linh hóa nói là cái daily bread này là không phải là bánh ăn, đây là lời Chúa. Wow. Nó có chỗ khác nói điều đó, nhưng chỗ này là bánh ăn, là bánh đó, thức ăn. Không phải là người tin lành là gọi là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Chúa quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của chúng ta. Ngài quan tâm tới sự sống còn của chúng ta, sức khỏe chúng ta để thờ phượng hầu việc Chúa. Và mình tin rằng Chúa chu cấp điều đó. Quý vị hãy tin cậy Chúa và cầu nguyện xin Chúa chăm sóc nhu cầu thuộc thể của con. Không có gì sai cả. Cái vế cuối cùng, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Đủ ngày. Give us this day our daily bread. Đủ ngày. Tức là đủ chứ không phải là dư. God meets our need, not our greed. Đủ ngày. Lắm khi mà nghĩ dư tốt chứ. Quý vị nghĩ dư tốt không? Dư để hôi thối tốt không? Trong lời Chúa mà dạy cho Timothy, sứ đồ Phaolô nói, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn nhiều kẻ muốn được giàu có thêm thì sao? Chất chứa sự phiền não và lắm kẻ bội đạo. Khi mình có quá nhiều đó, mình không nhờ cậy Chúa nữa và mất đức tin. Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho đủ, đủ ngày. Và lời Chúa nó không kẻ nào tin cậy Chúa mà thiếu thốn. Và quý vị biết điều đó. Nhiều người đi qua những giai đoạn đất nước chúng ta khó khăn. Ông bà thân tôi cũng vậy, biết và kinh nghiệm Chúa chăn giữ và Chúa nuôi chúng ta. Như vậy cái lời cầu nguyện đầu tiên, lời thỉnh cầu thiết thực đầu tiên đó là tiếp trợ từ Cha, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Thứ hai, tha thứ từ Cha, đây là nhu cầu tâm linh quan trọng lắm. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và rồi câu 14-15, đây là cái phần duy nhất mà Chúa Giêsu có một lời gọi là Ngài giải thích thêm câu 14-15. Và Chúa nói rằng, và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Cả phần khẳng định lẫn phủ định nhắc rõ cái yếu tố quan trọng. Quý vị đọc lời cầu nguyện này có sợ không? Xin Cha tha tội cho con như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Mà cái dám cầu nguyện là xin Chúa tha cho con như cách con tha anh em con không? Có nghĩa là nếu mình không tha anh em mình thì mình sao? Chẳng khác nào mà nói với Chúa rằng xin Chúa đừng tha cho con. Nếu mình tha cho anh em mình nửa vời, chẳng khác mà nói Chúa xin Chúa tha cho con cũng vậy đó, nửa vời thôi. Đây là lời cầu nguyện mà Thánh Augustine nói, đây là lời cầu nguyện rất là tệ hại. A terrible petition. Khi ta cầu nguyện mà còn ấp ủ sự thiếu tha thứ trong đời sống mình thì chẳng khác nào mà cầu nguyện xin Chúa trừng phạt. Và Chúa Giêsu câu 14-15 ngày nói rõ điều đó lắm. Khi chúng ta tha thì chính Chúa tha. Và khi chúng ta không tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời không tha lỗi. Có gì quý vị thấy ngạc nhiên về câu nói này? Có nghĩa là chẳng lẽ như là mình được Chúa tha tội rồi tại sao mình phải đọc lời cầu nguyện này và mà mình nói rằng vậy Chúa không tha tội cho mình sao? Nhưng cái điều mà Chúa muốn nói ở đây là thế này. Không phải vì Chúa không tha, nhưng đó vì tình trạng và tấm lòng của một người không tha thứ, đó là một người khiến họ không thể nhận sự tha thứ. Tình trạng và tấm lòng của một người không chịu tha thứ khiến họ không thể nhận được sự tha thứ. Hoặc có thể nói một cách khác, đó là họ có thể chưa thật sự kinh nghiệm sự tha thứ từ nơi Chúa, bởi vậy không thể tha. Chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ chương 5 trước đó, khi mà Chúa nói mà đến đền thờ dân của lễ đó, mà nhớ rằng anh em mình còn điều gì phạm với mình thì làm gì? Để của lễ đó làm hòa với anh em mình trước. Nói đến tính chất cần thiết và cần kiếp của vấn đề này. Cái sự thiếu tha thứ chúng ta với nhau sẽ ảnh hưởng sự thờ phượng chúng ta với Chúa. Trong Ma-thi-ơ chương 18, Chúa Giêsu kể một cái dụ ngôn rất là hay về một người thiếu tha thứ. Có người mắc nợ một vị vua một con số đó là 10.000 talăng. 10.000 talăng. Thực ra 10.000 talăng trong tiếng Hy Lạp đó là cái đơn vị lớn nhất. Chỉ là số, con số lớn nhất đó là 10.000. Và ta lân là cái đơn vị tiền tệ lớn nhất. Một ta lân là tương đương lương lao động 15 năm. 10.000 ta lân tức là 150.000 năm lương. Thì vua đó tha cho cái người đó món nợ rất là lớn như vậy. Ảnh ra gặp người bạn mình mắc nợ mình 100 denier, tức là lương trên 3 tháng lương thôi. Bạn nó xin tha cho tôi, không, bắt bỏ tù. Quý vị suy nghĩ cái chênh lệch giữa con số 100 denier với 10.000 talăng á, cái tỷ lệ đó là 1 trên khoảng 500.000. 1 trên 500.000, mình tưởng tượng đi. Mình được tha 5 tỷ Mỹ Kim. Ca đây nợ 5 tỷ Mỹ Kim không? Gặp người bạn mình mắc nợ mình 100 đô. Mình mới được tha 5 tỷ Mỹ Kim rồi, bây giờ gặp người bạn bắt 100 đô, mình không tha, bắt bỏ tù. Có nghĩa người đó thật sự chưa kinh nghiệm sự tha thứ quá lớn từ nơi Chúa là cha. Mà trong câu chuyện Chúa, cái vị vua đó bắt cái người đầy tớ đó và bắt cầm tù để khi trả cho xong món nợ, không thể nào trả nổi món nợ đó. Với vậy cái lời cầu nguyện này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta thật sự có thể kinh nghiệm sự tha thứ từ nơi Chúa. Và để làm điều đó mình phải biết tha thứ nhau nữa. Cái lời cuối cùng trong bài cầu nguyện chúng ta, câu 13: tiếp trợ từ cha, tha thứ từ cha, và thứ ba đó là tiếp cứu từ cha. Not just provision, pardon, but also protection from God. Protection from God. Tiếp cứu từ cha. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Lời cầu nguyện rất là quen thuộc, phải không quý vị? Câu chuyện kể một người kia, ảnh lây hoay tìm chỗ đậu xe đi làm. Mà tìm hoài không, mình biết LA mình là giống như vậy phải không? Tìm không ra chỗ đậu xe. Cứ không đậu đại cái chỗ mà biển cấm đó, anh viết cái tờ giấy. Anh viết mảnh giấy trên xe mình đó, để cho cảnh sát nó mà thấy được, đọc được, cũng thương tình. Anh viết như thế này: tôi đã chạy vòng quanh khu vực này 20 phút rồi, và sắp trễ cuộc hẹn. Nếu tôi không đậu xe ở đây thì tôi sẽ mất việc. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Trưng dẫn lời Chúa viết câu đó. Thì ảnh sau cái cuộc hẹn anh ra xe, anh thấy cái tiết kịch cảnh sát để, và kèm theo đó một mảnh giấy. Và cảnh sát viết thế này: tôi đã chạy vòng quanh khu vực này 20 năm rồi, và nếu tôi không phạt anh tôi cũng sẽ mất việc. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Hai ông này, ông nào cũng giỏi kinh thánh đó, nhưng mà xin tha tội cho chúng tôi, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Đây là lời cầu nguyện rất là quen thuộc chúng ta trong bài cầu nguyện chung. Lời cầu nguyện nói đến sự giữ gìn và sự giải cứu của Chúa. Giữ gìn để mình khỏi bị cám dỗ, và giải cứu mình khỏi điều ác, khỏi kẻ ác. The direction and deliverance in this prayer. Khi mình cầu nguyện đó là xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xin giải cứu chúng con, thì mình phải có cái hiểu biết đó là gì. Mình hiểu biết hiểm họa của sự cám dỗ, và hiểu biết hạn chế của chính mình, phải không quý vị? The danger of temptation and the delicateness of human. Mình biết hạn chế của chính mình biết cái hiểm họa của cám dỗ, nguy hiểm lắm, mình không thể nào tránh sự cám dỗ đâu. Và chúng ta biết điều này, chúng ta sống trên thế gian này, cái sự cám dỗ nó vây quanh chúng ta mỗi một ngày, làm sao mình thoát được? Bởi vậy mình đến với Chúa, mình cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xin giữ gìn chúng con, nhận biết hạn chế của mình, nhận biết hiểm họa của sự cám dỗ, và cầu nguyện xin Chúa cứu. Quý biết ai là người hay bị chết đuối không? Người biết bơi là người chết đuối. Cái người mình tưởng mình đứng đó, hồi tối thứ năm vừa rồi mình học phải không? Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Bởi vậy mình đến với Chúa nhận biết sự hạn chế chính mình, xin giữ chúng con, xin bảo vệ chúng con, xin che chở chúng con. Protection from God. Và chẳng những cái hiểu biết đó mà có hành động nữa. Hết lòng nhờ cậy Chúa, hết sức chống trả ma quỷ. Chống trả ma quỷ. Như vậy, đó là bài cầu nguyện chung. Đó là ba yếu tố mà Chúa dạy chúng ta trong cái hơi thở thuộc linh, trong sự cầu nguyện, để rồi mình có một sức sống mạnh mẽ trong Chúa. Đó là gì? Mối tương quan thiết thân, lòng tôn kính thiết yếu, và lời thỉnh cầu thiết thực. Quý vị nhớ được không? Mối tương quan đó là gì? Tình phụ tử và tình huynh đệ, lạy cha chúng con ở trên trời. Mối tương quan thiết thân, Chúa là cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Và lòng tôn kính thiết yếu mà nói rằng danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Tôn thánh danh cha, trong mong nước cha, thuận phục ý cha. Và rồi lời thỉnh cầu. Thỉnh cầu rất là thiết thực. Xin sự tiếp trợ từ Chúa, xin sự tha thứ từ nơi Chúa, và xin sự tiếp cứu, sự giải cứu từ nơi Chúa. Và rồi bài cầu nguyện này kết thúc với một cái câu ở trong ngoặc, quý vị thấy trong Kinh Thánh mình đó: vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Đây là lời kết quý vị thấy trong ngoặc, bởi vì có một số những cái thủ bản cổ không có câu này. Có nghĩa chưa hẳn là Chúa Giêsu nói câu này, nhưng mà được đưa vào sau, và thật sự rất thích hợp với sự dạy dỗ của cả Kinh Thánh về lẽ thật trong Kinh Thánh. Và Hội Thánh Chúa trải bao nhiêu thế hệ vẫn lưu giữ trong lời cầu nguyện đó. Và chúng ta vẫn kết thúc lời cầu nguyện với cái lời chúc tôn này: vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về cha đời đời. Amen. Khi đọc cái lời kết này thì mình, đây là một lời tôn ngợi. Mình nói rằng nước thuộc về cha đời đời, quyền phép thuộc về cha đời đời, sự vinh hiển thuộc về cha đời đời. Mà chẳng những đây là một lời tôn ngợi mà còn là lời tín quyết nữa. Tại vì câu này bắt đầu với chữ vì, for,
For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Khi nó vì có nghĩa là mình thấy đây là nền tảng. Những gì mình nói trước đó và mình nói là vì. Tại sao? Vì nước quyền vinh hiển thuộc về Chúa. Tức là mình tin quyết. Không phải chỉ tôn ngợi thôi mà tin quyết. Not just adoration but also assurance. Mà kết thúc lời cầu nguyện đó với hai chữ Amen. Amen nghĩa là gì quý vị? Muốn thật như vậy. Muốn thật hết lòng. Tin chắc. Và khi đến với Chúa cầu nguyện, chúng ta tin chắc những gì mình cầu nguyện, thưa lên Chúa, Chúa đẹp lòng. Khi mình đến theo cách mà Chúa dạy dỗ đó, trong thứ tự đó, trong cái suy nghĩ đó, với cái nền tảng đó, ba yếu tố chúng ta cầu nguyện. Thưa Thánh, cầu nguyện là vấn đề hô hấp thuộc linh, quan trọng lắm. Chúng ta thấy oxy rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Cầu nguyện chính là oxy thuộc linh đó. Quý vị ở đây, nếu mà hỏi quý vị nín thở được bao nhiêu phút, quý vị nghĩ nín được bao nhiêu phút? Ai mà giỏi lắm nín thở được 30 phút thôi. Cái kỷ lục Guinness hiện tại bây giờ là cái người nín thở được lâu nhất 2016 là 24 phút 3 giây. Nhưng mà nếu hỏi vấn đề mà nín thở thuộc linh á, thật sự bây giờ chưa có cái thống kê về cái kỷ lục đó. Ai là người nín thở thuộc linh cao nhất? Một tuần không cầu nguyện, ok không quý vị? Đừng có ai giành nhau để đạt cái kỷ lục này hay là phá kỷ lục này nha. Chúng ta quay trở về với Chúa trong sự cầu nguyện này. Đừng có nín. Đừng có nín thở thuộc linh. Đến cầu nguyện với Chúa. Mình sẽ lo lắng lắm khi mà bị khó thở. Nhưng mà nếu tra xét đời sống tâm linh mỗi chúng ta đang bị khó thở thuộc linh không? Có đang thiếu vấn đề thở không? Vấn đề hô hấp chúng ta, hệ hô hấp thuộc linh mình như thế nào? Thì tôi nghĩ nếu mà mình hiểu được vấn đề tầm quan trọng thì có lẽ chúng ta cũng sẽ lo cuốn lên. Nhưng mà đây là cơ hội được nhắc nhở để chúng ta trở lại trong sự thờ phượng Chúa, trong sự cầu nguyện với Chúa, trong sự tương giao Chúa, đẹp lòng Ngài, theo sự dạy dỗ của Chúa. Nguyện Chúa thêm sức, cảnh tỉnh và biến đổi đời sống cầu nguyện của quý vị và tôi. Để rồi chúng ta có thể sống động một cách mạnh mẽ, kết quả và dâng vinh hiển cho Chúa chúng ta. Amen.